Rồi ở đây thì ông mới hỏi thêm là hư không hay sanh linh tri chăng, chân tâm duyên thiện ác chăng, người tham dục là đạo chăng, người chấp phải quấy về sau tâm thông chăng, người xúc cảnh sanh tâm có định chăng, người trụ chỗ yên lặng có tuệ chăng, người ôm lòng khinh người có ngã chăng, người chấp không chấp hữu tức là chấp có đó thì có trí chăng, người tầm văn thủ chứng, người khổ hạnh cầu Phật, người lìa tâm cầu Phật, người chấp tâm là Phật, những người này hợp đạo chăng? Thỉnh thiền sư mỗi mỗi vì đáp. Đây thì ngài mới đáp: hư không chẳng sanh linh chi. Không, bởi vì hư không á nó là vô tri, thì hư không làm sao mà sanh ra cái linh tri, cái sáng suốt được. Rồi chân tâm thì chẳng có duyên thiện ác, không, bởi vì thiện ác á là thuộc về cái duyên bên ngoài, thuộc về duyên cảnh, còn chân tâm là sáng ngời, cho nên chân tâm là không có duyên thiện ác. Người chìm sâu trong tham dục thì gọi là căn cơ cạn cạn, cho nên mới chìm sâu ở trong tham dục, mới đắm ở trong tham dục đó. Còn người phải quấy lăng xăng là chưa thông, tức là người cứ lo bàn tán phải quấy hoài ra là chưa thông được. Người mà xúc cảnh sanh tâm là ít định, tức là người này dễ động, cho nên gọi là gặp cảnh là sanh tâm thôi. Còn người yên lặng quên hết là huệ chìm, không? Cho nên không phải mà ngồi cứ yên lặng quên hết không biết gì hết, thì đó gọi là tuệ chìm, tức là thiếu sáng suốt. Người khinh người cao mạng là ngã mạng, người chấp không chấp có đều ngu, tức là mắc kẹt hai bên có không. Người tầm văn thủ chứng là thêm kẹt, tức là theo chữ theo nghĩa đó. Người khổ hạnh cầu Phật là mê, bởi vì Phật không phải gọi là ép cái xác đó cho nó khổ, mà Phật là phải là ở nơi cái tự tâm giác ngộ, chứ không phải ở nơi cái thân mà gọi là ép buộc cho nó, đài đọa cho nó khổ. Còn lìa tâm cầu Phật là ngoại đạo, không, tức là ngoài tâm mà có thì đó là ngoại đạo. Còn chấp tâm là Phật đó là ma, không, tức là lỗi ở chỗ là chấp đó, không, chấp là kẹt, không, tức là nhiều khi là chấp tâm là Phật rồi thì không phải tu hành gì hết. Giờ nhà những cái tâm gọi là yêu ghét buồn giận đó, chấp những cái tâm đó là Phật nó thì càng quý, cho nên gọi là chấp tâm là Phật là ma. Ở đây là cần rõ thấu suốt được cái gì là Phật mới là quan trọng, chứ không phải là gọi là chấp theo cái chữ nghĩa. Nghe nói tức tâm đó, tức tâm tức Phật á, giờ chấp tâm là Phật, không? Rồi không cần phải tu hành gì hết, nói tâm là Phật rồi, không? Từ vậy tức là ma, là cũng để nguyên cho những cái phiền não, những cái tập khí nó sanh khởi. Rồi đây ông hỏi nếu như thế, thì vậy thì rút ráo là không thể có gì hết à? Vì ngài cũng nói là bác qua hết rồi, thì vậy nếu như thế là rút ráo là không thể có, thì thiền sư Tuệ Hải mới trả lời: rốt ráo là đại đức, chứ chẳng phải rốt ráo là không thể có. Không, ngài đáp rất là hay, nghĩa là khi mình buông sạch hết những cái tình chấp đó rồi, không còn cái gì để cho mình bám, để mình buông nữa, thì chính đó là cái gì? Thì chính đó là mình, là chân thật, chứ không phải là buông hết rồi thành ra không có gì hết. Không, cho nên mình đừng có sợ nghĩa là tu là buông hết rồi thành không, mà buông hết không còn gì buông nữa thì còn cái lại cái gì đó. Không, cũng vậy, khi mà thí dụ mình hoàn toàn vô ngã, mình đạt được cái hoàn toàn vô ngã rồi, thì không phải hoàn toàn vô ngã rồi là không còn gì hết, không? Hoàn toàn vô ngã rồi thì cái gì rõ biết vô ngã, chứ không phải đến đó rồi là không có gì hết. Không có gì hết thì cái gì rõ biết được vô ngã, để cho mình chỉ dạy lại cho người khác, không? Nhưng mà gọi là thí dụ Đức Phật ở trong cái giai đoạn đầu thì ngài chỉ dạy là vô ngã thôi, chứ ngài không có giải thích gì thêm hết. Khi mà người đạt được vô ngã rồi thì tự hiểu, không? Nhưng mà rồi tới cái giai đoạn sau thì để mà giải rõ cho mọi người hết nghi, cho nên ngài mới chỉ rõ ra chân ngã, không, tức là sạch hết, không còn chấp vào cái ngã, tức là hoàn toàn vô ngã rồi, thì sáng tỏa sống trở về cái chân ngã, chứ không phải vô ngã là hết, là không còn gì hết. Cho nên ở đây thì mới là rút ráo thì chính là đại đức, chứ không phải rút ráo là không còn gì hết. Thì ông Vượng Quang vui mừng lễ tạ lui ra.